dòng sông cõi mục. Tập 10. Hiếu bước ra mũi tàu khi chiếc Alpha 12 ủi vào bãi đất trống cạnh bờ sông. Em cho tụi nó gác. Tin tình báo là tình hình lộn xộn lắm. Anh đi một chút thôi. Hiếu vừa dõm bước đi thì Cam nói nhỏ. Anh nên mang súng theo phòng thân khi... Hiếu lắc đầu cười và nói. Chắc là không có gì đâu. Vừa nói, anh vừa nhảy xuống đất. Nắng tháng 8 chói chang, gió rì rào hàng cây dừa dọc theo lối đi. Cây thánh giá mọc trên nóc nhà thờ đã đổi màu thành màu ngà. Bên cạnh vách nhà thờ thì lỗ chỗ giấu đạn. Tuy qua lại nhiều lần, nhưng Hiệu chỉ gặp vị linh mục có một lần. Ông ta còn trẻ, vui vẻ, hiền lành và cởi mở. Hiền mỉm cười khi thấy bóng Hiệu thấp thoáng bên hông nhà thờ. Ông thuyền trưởng gàn bướng và dễ ghét của giang đoạn 71 đã có thái độ thân thiện và biết điều hơn một chút. Dù vẫn còn giữ thái độ lạnh nhạt cố hữu, nhưng Hiệu cũng ép mình vào khuôn phép bằng cách nghe lời, chịu sự chỉ huy của nàng. Hiền cười một cách thích thú khi nhớ lại sự việc xảy ra cách đây hơn 2 tuần lễ. Lúc nàng mời Hiệu vào văn phòng ngồi nói chuyện giây lát, rồi nàng chia ra cái công điện của đại lý quý bền gửi cho nàng xuyên qua chi khu Bến Lức. Mặc dù Hiệu cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng nàng biết ông lính thủy đã có nhiều bực tức khi đặt dưới sự chỉ huy của một cô gái quê mùa như nàng. Chào cô Hiền. Hiệu lên tiếng trước khi gặp Hiền đang đứng chờ nơi cửa. Chào ông Hiệu, cánh tay của ông đã lành chưa? Hiệu trả lời bằng giọng khách sáo. Cảm ơn cô, tuy chưa lành hẳn nhưng cũng bớt nhiều. Anh ba đâu rồi cô?
Tôi đã cho mời anh ba rồi, chắc là anh sắp qua.
Sở dĩ tôi mời ông lên đây để bàn luận, vì chuyện này mà không có sự giúp đỡ của ông thì không thành công được. Cô nói quá lời, cô có tài chỉ huy, còn anh ba lại có tài đánh giặc, thì cần gì tới tôi?
Hiền liếc ông lính thủy, rồi cười lên tiếng. Anh ba mới tới, mời ông vào văn phòng của tôi. Đợi cho Hiệu và ba chung ngồi xuống ghế xong, Hiền mở đầu buổi họp hành quân bằng câu hỏi dành cho ông lính thủy. Ông Hiệu biết kinh sáng. Liếc nhanh ba chung, Hiệu đáp gọn. Biết. Mỉm cười, Hiền tiếp liền. Mặc dù bị mình phục kích mấy lần nhưng Mười Tịnh vẫn còn khá mạnh. Tôi và anh ba đã bàn với nhau rồi, đồng ý mở cuộc hành quân để truy kích đám du kích của Mười Tịnh. Lấy tấm bản đồ ra, Hiền nói với Hiệu. Mười Tịnh đang đóng quân ở khu vực này nè. Nhìn theo ngón tay trắng nuốt của cô xã trưởng, Hiệu thấy nơi trú đóng của Mười Tịnh khá rộng. Có đường ranh giới là Hương Lộ Bến Lức đi Đức Hòa, con sông Vàm Cỏ Đông và Kinh Sáng. Mười Tịnh đã chọn nơi đóng quân thuận tiện cho hắn, nhưng cũng có lợi cho ta. Lực lượng của chúng ta sẽ chia làm 3 cánh quân khác nhau. Tôi sẽ dàn một trung đội bắt đầu từ lỗ đá đánh ép vào, còn anh ba sẽ từ hướng đông tiến xuống để buộc Mười Tịnh phải rút chạy về hướng Kinh Sáng. Hiệu cao mày suy nghĩ, vì sau khi nghe câu nói của Hiền thì anh lờ bờ đoán được ý định của Hiền và bà chung. Tuy suy nghĩ như vậy nhưng anh cũng muốn hỏi thêm cho chắc chắn. Cô Hiền muốn Mười Tịnh tháo chạy về Kinh Sáng và muốn tôi dàn tàu trong Kinh Sáng để phục kích hắn. Liếc nhanh nhìn ba chung, Hiền chậm chậm gật đầu. Tay nhấc ly nước lạnh lên húp một ngụm nhỏ, Hiệu cất giọng trầm và nghiêm nghị. Không được. Tại sao lại không được?
Hiền sẵn giọng hỏi vì bực tức. Hiệu cười cười, anh cảm thấy vui vui trong lòng vì chọc tức được Hiền. Tôi biết là tôi phải thi hành lệnh của cô, nhưng lần này tôi không thể thi hành được vì sự an toàn của chiếc Alpha 12 và thủy thủ đoàn. Làm thế nào một chiếc tàu sắt to lớn cồng kềnh có thể đi vào khu Kinh Sáng cạn nhỏ hẹp mà địch không khám phá ra được? Hiền hơi cau mày vì câu hỏi của Hiệu, còn bà chung thì ngồi im gật gù mỉm cười. Dĩ nhiên
Ba Chung cũng biết Hiền và Hiệu không ưa nhau vì thành kiến, vì sự phân biệt nam nữ và vì tự ái của mỗi đứa. Cả hai chỉ có một điểm giống nhau là đứng chung một chiến tuyến để chống cộng sản. Hiệu nói tiếp, kinh sản bề ngang rộng khoảng 30 thước, sâu không quá 5 thước thước nước. Điều này khiến cho tàu của tôi xây trở rất là khó khăn. Thêm vào đó, nếu nước rộng thì nó sẽ bị mắc cạn, không tiến và cũng không lùi được. Như thế, nó là mục tiêu lý tưởng cho mùi tình. Hai bên bờ kinh lại trống trải, không có chỗ nào kín để tàu ẩn núp, do đó khó mà che giấu được. Nghe Hiệu giảng giải một hơi, Hiền sủ mặt ngồi làm thinh. Trong lúc Hiệu cười cười vì bắt bí được Hiền, thấy tình hình gay cấn, nên Ba Chung vội xen vào. Chú Hiệu nói cũng có lý, bởi vì chiếc tàu chạy khơi khơi vào kinh sáng thì mười tình sẽ biết liền, và hắn không ngu dại gì đâm đầu vào ổ phục kích. Tôi có cách như thế này. Ba Chung cười nháy mắt với Hiền xong mới nói với Hiệu, tôi với chú em và Hiền, mình sẽ đi coi kinh sáng xong rồi trở về đây bàn tiếp được không? Hiệu và Hiền cùng gật đầu. Đứng lên, Hiệu hỏi liền, mình đi bằng tàu hả anh ba? Bước tới vỗ vai Hiệu, Ba Chung cười hà hà đáp lời, thì đi bằng tàu. Mình phải lấy tàu vào đó thì mới biết được chú có đồng ý với tôi không? Hiệu miễn cưỡng gật đầu, đợi cho Hiền và Ba Chung lên tàu xong, Hiệu bảo tánh lái về hướng kinh sáng. Đạt, Cam và Minh đều ngồi sẵn và ủ súng sẵn sàng bắn trả khi bị phục kích. Hiệu có vẻ hơi căng thẳng khi chiếc Alpha 12 bắt đầu đi vào kinh sáng. Đưa ống dòm lên, anh cẩn thận quan sát mọi nơi như muốn tìm ra dấu vết của địch. Anh ba thấy thế nào? Hiền hỏi nhỏ. Hiệu nghe giọng nói của cô xã trưởng không được bình thường mà hơi run run. Không trả lời câu hỏi của Hiền, Ba Chung quay qua nói với Hiệu, ráng thêm một chút nữa đi, tới rặng trăm bầu rồi mình quay lại. Hiệu gật đầu ra dấu cho tánh. Lát sau, chiếc Alpha 12 cắm mũi ngay vào rặng trăm bầu cao và rậm rạp. Chú thấy thế nào? Ba Chung hỏi, ngắm nhìn rặng trăm bầu dây lát, Hiệu gật đầu. Mình giấu tàu vào chỗ này thì cũng được, cây cối rậm rạp, cộng thêm mình lấy lá cây phủ lên để ngụy trang, thì để ý lắm người ta mới thấy được. Hiền mỉm cười khi nghe Hiệu bàn, thấy được nụ cười của cô xã trưởng, Hiệu nói với Ba Chung, tuy nhiên, làm sao là mình có thể đưa tàu vào đây được, phải đưa vào lúc ban đêm, và không có máy nổ thì mới được. Ba Chung làm thinh, còn Hiền cũng im lặng. Lát sau, Hiệu chậm chậm lên tiếng hỏi, cô Hiền có biết đêm nay chừng nào nước lớn không? Hiền nhìn Ba Chung rồi mới trả lời, chừng khoảng 10 giờ đêm nay. Ông Hiệu hỏi để làm gì? Móc túi lấy gói thuốc Pan Man, Hiệu mời Ba Chung đoạn lấy cho mình một điếu. Bật lửa hút đốt điếu thuốc rồi rít một hơi thật dài, nhả khói từ từ. Xong anh mới thông thả lên tiếng, muốn không gây tiếng động thì mình phải kéo tàu vào đây lúc ban đêm. Nhìn bờ mẫu chạy song song với con kinh rồi Hiệu tiếp, mình cần chừng 5-7 người đi trên bờ kéo, còn 5-7 người nữa thì chống tàu vào đây. Cô Hiền nghĩ sao? Miệng nở nụ cười tươi tắn, Hiền nhìn ông lính thủy dễ ghét của mình, cảm ơn ông, tôi nghĩ không có ý kiến nào hay hơn. Tối nay anh ba dẫn tiểu đội giữ an ninh, phần tôi sẽ đi theo tàu với ông. Gật đầu đồng ý, Hiệu ra dấu cho tánh quay tàu về Lương Hòa. Sông rộng và nước lớn nên gió thổi lai rai. Đứng sau lái tàu, Hiền im lặng ngắm cảnh. Bên cạnh, Hiệu len lén nhìn nàng. Ông đang nhìn tôi hả? Hiền hỏi nhỏ, Hiệu cười ngượng ngập khi bị Hiền bắt gặp mình nhìn lén cô ta. Dạ. Ông ghét tôi thì ông nhìn tôi làm chi? Hiệu cười vu vơ trả lời, ghét thì tôi mới nhìn. Khẽ lắc đầu, Hiền từ từ bước đi. Nàng giấu nụ cười vì biết ông lính thủy đang nhìn theo phía sau lưng của mình. Nắng xế chiều rọi xuống làm mặt nước vàng hực. Bùi Tình ngẩng đầu khi thấy Bảy Thà, tên đàn em thân tín nhất của mình, xuất hiện nơi cửa. Dáng điệu của Bảy Thà hơi có vẻ lo ra và hấp tấp. Có chuyện gì vậy vậy? Ngần người giây lát, Bảy Thà tặng hắn và nói: Dạ, cũng có chuyện anh mời. Tổ bột báo cáo là thằng Ba Chung. Bùi Tình hơi nhóm người khi nghe tới tên Ba Chung, nhận thấy cử động của cấp chỉ huy. Bảy Thà rụt rè lên tiếng tiếp: Ba Chung dẫn đinh của hắn tới đây. Hai bàn tay gân guốc đang vấn điếu thuốc lá của Bùi Tình hơi run run. Giọng nói của hắn có chút thay đổi thành ra khàn khàn. Chừng nào nó mới tới đây? Dạ, tôi đoán là khoảng xế xế. Lính của hắn còn đang ngồi chơi trên bờ dừa. Ngoài ra, còn một tốp lính khác nữa đi với con Hiền. Bùi Tình cau mày nhưng lặng thinh không nói thêm. Bảy Thà vẫn còn đứng sớ rớ chưa bỏ đi vì chưa có lệnh. Còn Hiền bây giờ đang ở đâu? Dạ, nó đang ở, anh biết, nhà bà Chín Ngón. Bùi Tình gật đầu, im lặng như suy nghĩ giây lát rồi hắn nói nhanh. Như vậy là con Hiền còn cách mình chừng 2 giờ. Còn thằng Ba Chung sẽ tới đây đầu xế chiều. Còn thằng Hiệu bây giờ đang ở đâu? Thấy Bảy Thà ngơ ngác vì câu hỏi của mình, Bùi Tình giải nghĩa. Thằng Hiệu là cái thằng lính thủy có chiếc tàu đó. Bảy Thà cười nhưng lại lắc đầu nói: Nó đi đâu cũng không biết, không thấy bóng nó. Chiếc tàu thì cũng không còn đậu lại chỗ cũ, mà cũng không thấy chạy trên sông. Bùi Tình cau mày, hết liên tiếp 3 hơi thuốc. Bỏ tàn thuốc xuống đất, hắn đứng dậy, xốc lại khẩu súng xề xề bên hông. Hắn bước nhìn ra cửa, liếc thấy mặt trời đã ngã về hướng Tây, hắn cười lạnh nói với Bảy Thà: Đi, mình đi coi tụi nó bằng cái gì. Bảy Thà đi trước, Bùi Tình theo sau. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ. Toán lính quận do Hiền chỉ huy từ hướng Bắc kéo xuống, trong lúc Ba Chung từ phía đông sân vào, với cái ý là ép hắn và đám du kích phải lùi ra phía sông. Nếu lùi ra sông, hắn sẽ đụng với thằng lính thủy đang chờ sẵn. Hắn biết mình không thể nào cự lại quả lực hùng hậu của chiếc tàu sắt, đó là chưa kể tới sự can thiệp của mấy chiếc trực thăng bay thẳng. Xem ra hắn chỉ còn mỗi một cách là rút về hướng Tây, dẫn lính vượt qua Kinh Sáng về xã Lương Bình hay vùng Đức Hòa, là hắn thoát khỏi sự bao vây của địch. Tuy nhiên, địch đi vào vùng giải phóng của mình mà mình thì chạy. Hắn sợ bị lính chê cười là thỏa đế. Lính cười hắn không quan tâm mấy, nhưng dân làng chê cười thì hắn không chịu được. Vì như thế, hắn sẽ bị bắt bặt trước dân chúng. Hắn không thể để cho đám dân quê từ lâu vốn nể sợ coi thường mình được. Quắc Bảy Thà Bùi Tình ra lệnh: Chú dẫn một trung đội kiếm chỗ nào chờ con Hiền, còn tao thì sẽ dần trận đón thằng Hùng Chung. Bảy Thà chưa kịp bước đi, Bùi Tình dặn dò thêm: Nếu cử không lại, chú dẫn anh em rút về đây, rồi mình băng qua Kinh Sáng về Đức Hòa. Bảy Thà gật đầu cùng lính biến mất trong cỏ. Lúc Bùi Tình rải lính ra chợ Ba Chung. Alpha 12, Đệ Ba Chung. Hiệu mở mắt vì tiếng gọi phát ra từ máy 46. Alpha 12, nghe Ba Chung. Anh chuẩn bị đi, tụi này đang lộ vịt về hướng anh, nghe rõ trả lời. Hiệu mỉm cười khi nghe giọng nói, nhất là cách dùng chữ của Ba Chung. 12, tôi nghe anh. Tôi đang chờ mấy con vịt đẹp của anh tới. Anh cho mấy thằng em của anh gói kỹ mấy con vịt lạc đàn, tụi nó lũ nhành lắm đấy. 12 nghe anh, 5/5. Dứt liên lạc với Ba Chung, Hiệu rời khỏi ghế lái. Nắng xế chiều dọi xuống mặt nước của con kinh rộng thành màu vàng đục. 10 giờ đêm hôm qua, để tránh tai mắt của địch, chiếc Alpha 12 được lính của Hiền kéo vào Kinh Sáng tới ngay rặng Trăm Bầu, rồi nắp kính lại để phục kích Bùi Tình và lính của hắn khi vượt qua Kinh Sáng để về Đức Hòa. Hiệu trở lại ghế lái khi nghe tiếng súng nổ rang rang về hướng đông. đưa ống nhòm lên anh quan sát, mỉm cười hài lòng khi thấy trên đồng cỏ cao xuất hiện nhiều bóng đen đang di động sau các bờ mẫu hay mô đất. Mấy giờ rồi Đạt? Hiếu hỏi nhanh và lớn. Đạt trả lời, 4 giờ rồi anh. Hiếu hơi lo âu một chút. Hiền và Ba Chung phải đánh ép hai mặt, làm sao để cho Mười Tình phải rút qua kinh sáng lúc trời chưa sụp tối. Trễ quá, Mười Tình và lính của hắn sẽ nương theo bóng tối để phân tán mỏng rồi trốn mất. Ba Chung, đây Alpha 12. Ba Chung nghe Alpha 12. Anh phải ép mạnh hơn, nếu không trời tối thì mấy con vịt đẹp sẽ lặn mất đó. Hiểu nghe tiếng Ba Chung cười sang sảng. Tôi hiểu ý anh, tôi đang ở cách anh không xa lắm. Tôi sẽ bắt tay anh đúng giờ hẹn. Súng mỗi lúc nổ thêm dồn dập. Qua chiếc ống nhòm, Hiểu thấy nhiều bóng người mặc bà ba đen đang rút về hướng của mình. Ngay lúc này, Hiểu mới cảm thấy cần sự có mặt của John. Có thằng tóc đỏ, anh sẽ nhờ nó gọi phi pháo can thiệp một cách nhanh chóng. Trên cánh đồng trống này, Mười Tình và lính của hắn sẽ trở thành mục tiêu tác xạ cho trực thăng võ trang. Hiểu mong ước có sự can thiệp của không quân, nhưng anh không thể liên lạc vì không biết tần số. Chắp miệng anh lẩm bẩm, thôi mình xài cây nhà lá vườn vậy. Vì tàu đậu dọc theo bờ kinh cho nên tầm tác xạ của súng trên tàu không bị hạn chế nhiều lắm. Chợt cho địch tới gần, anh chỉ dùng được ổ súng đại liên 50 trước mũi, khẩu đại bác 20 ly và khẩu 79 tự động mà thôi. Alpha 12, đây Ba Chung. 12 nghe, Ba Chung. Anh thấy vịt chạy tới chỗ của anh chưa? Hiếu nói trong tiếng cười, tôi thấy mấy con vịt đẹp chứ cho thấy con vịt cồ. Tiếng cười sang sảng của Ba Chung vang lên thật lớn, ngay cả Đạt ngồi nơi ủ súng cũng nghe được. Con vịt cồ đó tôi sẽ cắt tiếp để làm tiết canh nhậu chiều ngày mai. Hiểu cười ha hả ngưng nói chuyện với Ba Chung. Khi thấy chừng 20 bóng đen bà ba đang tiến về hướng của mình trăm thước, chiếc Alpha 12 im lìm chờ đợi. 50 thước, Hiểu và nhân viên của mình hồi hộp và kích thích cực độ. Rồi 30 thước,
bùm, bùm.
Đang nổi trên đất sình ngập tới mắt cá, Mười Tình nghe được hai tiếng động lạ đập vào tai mình. Cái gì nổ vậy tụi bay? Lính của hắn chưa có ai lên tiếng trả lời, có lẽ vì không nghe hoặc không để ý. Một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu và Mười Tình khàn giọng,
thằng Hiệu.
Hai khẩu đại bác 12 ly 7 hạt ra lửa kèm theo tiếng đạn rít trong không khí. Mười Tình nhào úp mặt xuống nước nên hắn không thấy được lính của mình lảo đảo rồi gục chết trên mặt sình lầy nhầy nhụa máu. Đạn bay trên mặt cỏ, đạn ghim vào thân người, đạn rít trong không khí. Tiếng nổ đạn M79 nổ thành từng chuỗi âm thanh điếc cả tai. Mười Tình không dám và cũng không thể ngóc đầu lên giữa làn lưới đạn của chiếc Alpha 12. Đại bác 20 ly bắn ra từ ổ súng do mình điều khiển, đốt ngục bất cứ kẻ địch nào định ngục đầu lên và định bắn trả. Khẩu M79 tự động với dây đạn 200 viên được Cam và Tánh rót vào cánh đồng sũng nước. Trong lúc hai khẩu đại bác đại liên 50 của Đạt bắn tung cả bô đất hoặc đốn ngã các thân cây nơi có kẻ địch đang ẩn nấp. Nằm mọp dưới sình, Mười Tình suy nghĩ thật nhanh. Từ chỗ hắn nằm tới bờ kinh không xa lắm. Nếu muốn sống sót, hắn phải tới được bờ kinh và vượt qua con kinh rộng hơn 10 thước dưới quả lực khủng khiếp của chiếc tàu sắt. Dù biết là 9 phần chết 1 phần sống, hắn cũng phải làm, còn hơn là nằm tại chỗ này để banh thay vì đạn lựu đạn M79.
Theo tàu,
Mười Tình hét lớn cho lính biết đáp du kích bám sát cấp chỉ huy với hy vọng tìm đường sống.
Đứa nào còn khẩu B40?
Mười Tình hỏi lớn, Tư Chuột nói rất nhỏ, thằng Tỉnh nó chết rồi anh Mười, vả lại có B40 cũng không có bắn được đâu.
ló đầu lên là tụi nó bắn bể nắp nhạo đó anh Mười.
Mười tinh nghiến răng, hắn đã hoàn toàn thúc thủ. Hắn không ngờ mình lại bị thằng Hiệu phục kích ngay cái lúc và ngay cái địa điểm mà hắn không bao giờ nghĩ tới.
Một đầu nơi bờ kinh, Mười tinh vẫn còn nghe tiếng M79 nổ đều đều và đàn đại liên xé gió trên đầu của mình. Dù cho tới được bờ kinh, hắn cũng chưa dám băng qua. Trời còn sáng, băng qua con kinh rộng vào lúc trời sáng là làm bia cho thằng Hiệu.
Mười tình đâu có ngu, hắn im lìm chờ cho trời sụp tối. Không lâu lắm, ánh tà dương dần dần khuất sau rừng tràm.
Tụi bay theo tao, nhớ im lặng.
Mười tình chui xuống về cỏ mục trơi lình bình trên mặt kinh. Nước lạnh khiến cho hắn rùng mình. Đám du kích im lặng lội theo cấp chỉ huy. Tiếng xẹt xẹt vang lên, kèm theo hai tiếng bum bum. Đó là tiếng máy tàu nổ. Hiệu đẩy mạnh cần ga, chiếc Alpha 12 vọt chênh chết về hướng Tây. Cùng lúc, ba viên đá sáng xẹt lên trời cao. Anh đã tính toán cẩn thận trước khi nổ máy tàu. Bằng thế vọt chênh chết, chiếc tàu sẽ nằm ngang mặt kinh rồng. Ba ủ súng của chiếc Alpha 12 đều chỉ mũi về hướng của Mười tình và đám du kích quân đang bị bõm lộ trên sông. Khi nghe tiếng máy tàu nổ và ánh sáng vọt vừa lé lên, Mười tình vội lặn sâu xuống nước, chìm sâu dưới lòng kinh mà hắn còn nghe đùng bùng lỗ tai, cũng như những viên đạn xé nước chùng chục xẹt qua bên cạnh mình. Mặt kinh mờ rộng, ánh sáng mờ mờ rung rinh vì tiếng đạn và tiếng lựu đạn nổ. Mười tình cảm thấy lồng ngực như bị một sức lực khủng khiếp đánh mạnh vào, khiến cho hắn hầu như nghẹn thở và tối tăm bạc mũi. Bằng cố gắng sau cùng, hắn đánh hơi lội nhanh ra khỏi chỗ chết, bỏ lại sau lưng mặt nước có con kinh đỏ ngầu, đầy máu tươi và thay người chết trôi dập dờn.